Xe ngựa của ông Hai Sộp. Thật lạ kỳ, phải chi hồi mấy chục năm trước thì nói làm gì, ngay bây giờ khi trên đường nhựa đầy xe đò, xe du lịch chạy xăng xì khói nhộn nhịp, bỗng có một chiếc xe ngựa chạy bằng cỏ, bước lon ton đều nhịp, lại còn dẫn theo sau hai ba con ngựa như bánh sơ cua phong khi bể lốp, chắc chắn là để thay cho con ngựa mệt hay bỏ ăn, bị cảm sổ mũi, bệnh bất ngờ. Chuyến xe ngựa đang thả bộ xuôi rồi ngược lại, mấy tuần nay trên tuyến đường từ Long Xuyên tới Châu Đốc rồi Cà Mau là của ông Hai Sộp, chủ chiếc xe ngựa cho đoàn phim Người Tình mướn quay phim. Ông Hai Sộp là một người đàn ông vui tính, thích nói chuyện với bất cứ ai, kể cả với mấy con ngựa của ông. Nhưng nhiều khi mấy con ngựa lắc đầu không hiểu vì chủ của nó có bệnh nói cà lăm. Mình không hề chế nhạo người cà lăm, nhưng quả là phải lắng nghe và trừ hao thì mới hiểu ông Hai Sộp nói gì, chẳng hạn ông nói về cái tên Sộp của ông. Đâu phải tôi tên Sộp, tại vì ông chơi Sộp quá cho nên người ta kêu vậy. Cũng không phải nguyên cái mà dạng như vậy đâu. Vậy chớ bị bệnh gì mà Sộp. Tôi thứ hai, nói thiệt tôi là có bệnh này. Mấy ông Tây mướn xe mướn ngựa của tôi đóng phim, cái mà bữa kia mấy ổng chạy xe hơi xuống lái thiêu gặp tôi đòi ký cái mà hợp đồng thì tôi mới nói là khỏi. Có thông dịch không? Khỏi. Tôi nói tiếng Pháp rốt rãng, parler français, Tây nghe cũng được, nhưng sao ông Hai? Thì nhưng mà mình là người Việt, nói tiếng Việt dễ hơn. Tôi nói vậy, anh em nói miệng được rồi, tiền nong làm chi, xong phim rồi trả bi nhiêu thì trả, miễn đủ tiền mua cỏ cho ngựa ăn là được. Ông chủ nhiệm thông dịch lại ông Tây Roberto nghe thì ông gật đầu một cái rụp. Đúng là chịu chơi, sang còn hơn Tây. Nhiều chuyện chịu chơi vậy lắm. Hai Sộp này tuyệt đối không chơi chịu. Không phải chỉ là mấy ông phim Tây mà kể luôn mấy cái ông phim mình mướn xe ngựa của tôi cũng nói y chang vậy. Người ta kêu Hai Sộp là đúng rồi. Anh nói vậy là sao? Nghĩa là chơi quá trời Sộp. Cho nên các hãng phim đặt ông là Hai Sộp. Dù sớm em Út có Sộp vậy không ông Hai? Tôi có vợ con đàng hoàng. Có điều mình là người giống. Nhiều khi cũng có đi nhảy đực vài phát trong vòng một tháng. Thay đổi không khí. Người lớn nói chuyện đó nhỏ. Coi chừng con nít nó nghe nó cười. Tuần rồi đoàn phim Người Tình quay ở Long Xuyên, ông Tây Roberto đạo diễn trở chứng đổi bối cảnh đòi quay ở Châu Đốc. Đoàn phim Người Tây Người Ta lên xe chạy về Châu Đốc, đáng lẽ phải có chiếc xe tải lớn chở mấy con ngựa qua đó, nhưng vì không có xe chuyên dùng chở ngựa và vì ông Hai không chịu, ông nói ngựa thì phải chạy bộ. Bắt nó ngồi trên xe, coi chừng nó quen cẳng, quen chân. Tới khi thả xuống, nó không chịu chạy, thì cái vụ đó tôi không chịu trách mà nhiệm. Chính vì vậy mà như quý độc giả thấy, hay là đọc, nãy giờ tôi đang ngồi trên chiếc xe ngựa của ông Hai Sộp, lon ton trên con đường dài, tới nóng ruột. Chừng như hiểu ý tôi, ông Hai nói, nóng cái mà ruột cái gì, hồi xưa không có xe hơi, xe lửa, máy bay, người ta cũng cởi ngựa ra tới Huế. Đồng ý, nhưng khi đoàn phim đã tới điểm quay mà chiếc xe ngựa cho Người Tình dạo chơi vẫn chưa tới nơi. Chủ nhiệm phim điện thoại di động cho ông Hai. Ông Hai vừa tay cầm dây cương lái xe, vừa trả lời tỉnh bơ. Nó là con ngựa, xe một mã lực chạy bằng cỏ, chứ bộ mấy ông tưởng nó là chiếc xe hơi chạy bằng xăng sao? Sàn số rồ ga được hay sao mà mấy ông hối nó. Tới đây coi bộ con ngựa nghe hơi mệt, cái miệng nó thở ra bọt. Ông Hai dừng xe bên đường, tháo khớp và dây đai thay con ngựa khác. Con ngựa này là má của con ngựa kia. Hai má con thay nhau kéo xe đi đóng phim, coi như đi du lịch vậy mà vui cả nhà nha chú Cang. Tuy nói qua điện thoại với ông chủ nhiệm rắc rối vậy, Nhưng tôi biết tánh ông hai, ông đã vui vẻ chuẩn bị đâu đó trước khi ông đạo diễn Roberto de Arno trở chứng. Ông hai đã lo nhiều bao cỏ cho mấy con ngựa ăn dọc đường, lo cả gạo, lương khô và cái nồi cho tôi với ông nấu ăn. Ông hai nói, khỏi ghé vô quán, mấy chỗ đó mắc thì không nói, nhưng nấu ăn không vừa miệng. Ban đầu ông hai không cho tôi theo, nhưng vì tôi cứ đòi theo ông làm phóng sự về chuyến đi xuyên tỉnh với ông, cho nên ông chịu. Ông không nói, nhưng ông đã lo xa, hỏi chắc chắn điểm quay, rồi cho xe ngựa đi trước đoàn phim tới một tuần. Nói chọc, chọc tức cha chủ nhiệm vậy thôi. Tôi có hỏi cô thư ký trường quay rồi, 2-3 ngày sau cũng chưa quay tới cảnh tôi lái xe với mấy con ngựa. Ông hai đóng phim, chứ sao, tôi thủ vai lái xe ngựa, coi vậy mà khó nha, không phải ai cũng diễn được đâu cha. Nói tới đây, ông hai quên cả Lâm, thành ra khúc này câu chuyện về ngựa xuôi chèo mát mái. Bây giờ, ông hai mời tôi điếu thuốc thơm. Ê, cha phóng viên, khi nào tôi ra sân quay, ông chụp tôi vài pô làm kỷ niệm nha. Tiền phim, tiền hình tôi lo, nhớ viết một bài, một bài mà ông hai nói thành 3 bài. Quảng cáo cái vụ tôi làm diễn viên điện mà ảnh nha cha. Ông mà coi tôi diễn mới là mê, ông Tây Roberto còn phải khen nữa à. Chiều, trên con đường tráng nhựa mới vui làm sao, xe đò xe du lịch lướt qua chiếc xe ngựa, ông hai sộp cho dừng ngựa, ông tháo đai da cho ngựa, thả nó với mấy con ngựa kia vui chơi trên cánh đồng, lựa cỏ cho má con ngựa với tụi ngựa sắp nhỏ ăn. Xong rồi, ông bắt nồi nấu cơm, lấy rơm khô đốt lên trui con cá lóc bự cho 2 người lớn ăn. Ông và tôi thảnh thơi ăn chơi như đi du lịch. Sáng sớm lên đường, buổi trưa dừng chân dưới bóng cây, bến nước nào đó, cho tới chiều rồi tối. Sau bữa cơm ngon, tôi với ông hai sộp ngã người trên đống rơm nói chuyện đời, rồi chuyện đóng phim người tình với ông hai sộp, thủ vai chánh là người lái xe ngựa. Đêm về, tôi với ông nhìn lên trời đầy sao, sáng mai lại lên đường, thật đúng là không có cái gì với ông hai mà ông xử không sộp. Kể cả với thời gian, ông cũng sộp hết biết, cứ nhẫn nha rong chơi. Nhưng ông hai sộp là một người kỹ tánh trong quan hệ làm việc. Ông tới sân quay trước một ngày, không để cho ai la rầy. Ông Tây Roberto còn phải ra chào, rồi còn phải nói sộp quá. Tôi ngồi coi ông hai đóng vai người lái xe ngựa, đúng là có nghề, bởi vì con ngựa mà thấy tấm phản quang hay chân đèn là nó quẹo chỗ khác liền, coi vậy mà không phải vậy, tức là không phải dễ. Tôi ngồi canh cái máy hình chụp ông hai liền mấy chục bô, coi ông hai diễn xuất khỏi chỗ nào chê. Có điều tôi không thể hiểu là bằng cách nào mà con ngựa thắng lại đúng nơi mà nhà quay phim hay ông đạo diễn muốn. Bây giờ tôi ngồi đây viết một bài là 3 bài, quảng cáo ông hai. Tôi thở dài không biết ông có thể đọc không. Vì vậy mà tôi nảy ra một ý, cứ gửi tủ sách Tuổi Trẻ in ra rồi bán. Thế nào ông hai nghe tin, trong sách có ổng, cũng lái xe ngựa xuống mua vài trăm cuốn ủng hộ. Hàm râu nhúc nhích. Đóng phim vừa dễ vừa khó, diễn quá thì thành kịch. Vì vậy mà trong nghề có câu diễn như không diễn, có nghĩa là cứ tự nhiên như ở ngoài đời thì hay. Nhưng không phải ai muốn diễn tự nhiên cũng được như ý, khổ cái là tự nhiên quá nhiều pha coi cũng không thật. Tôi có vài ông bạn khoái đóng phim, như ông X, vừa to cao vừa đẹp trai, có gương mặt rất ăn ảnh. Trời còn cho thêm hàm râu quá hay, trên cái miệng có duyên, vô phim hứa hẹn thành công. Vì tôi có đóng vài phim nên có quen với vài ông đạo diễn. Thấy ưu thế của tôi, một hôm anh bạn này dẫn tôi đi uống cà phê rồi nói, giới thiệu mình đi đóng phim cho vui, bao nhiêu sở hụi mình chịu. Có sở hụi gì đâu, đừng lo chuyện đó, có tài có tướng thì trước sau gì cũng đóng. Chắc không? Chắc mà. Tôi nhìn anh bạn lần nữa cho chắc. Đúng là anh ăn ảnh khác người thường, trời sinh ra chỉ làm tài tử điện ảnh thôi. Lần lựa một thời gian mới có dịp gặp ông đạo diễn già, tôi nói với ổng, tôi có người bạn khuôn mặt rất ngầu, nổi hàm râu trên không cũng đủ ăn tiền. mà kịch bản lần này có một vai anh chị dân chơi cầu ba cẳng giống y chang anh ta. Tôi dẫn tới cho ông nói chuyện nha, ông đạo diễn. Nhà đạo diễn có vẻ lưỡng lự nên tôi không nói thêm. Phàm thì nhiều khi nói không đúng lúc sẽ hư bột hư đường. Tôi chịu khó lựa lúc ông vui, giới thiệu thêm vài lần nữa cũng không xong. May quá, lần cuối vào lúc ông đang quá lu bu bận rộn nên sơ ý gật đầu chịu. Tôi bèn dẫn ông bạn có hàm râu tài tử tới phim trường. Vừa thấy bạn tôi, ông đạo diễn nói liền: "Đúng là người tôi đang tìm, đúng như anh nói, mặt ngầu quá, hàm râu hết sảy, vô vai được rồi." "Dạ phải." Tôi nói ăn theo ông đạo diễn, ông có nghe đâu, vì đang bận gọi cô thư ký trường quay. Cô nàng chạy tới nhìn nhìn ông có râu. "Ai đây?" Đạo diễn hỏi cô thư ký. Cô trả lời: "Tư Râu đây, đúng y khuôn." Cô thư ký cũng phải chịu phép và đồng ý. Anh bạn tôi không khác chi Tư Râu trong kịch bản. Bước đầu như vậy là thuận lợi hết cỡ. Ông đạo diễn biểu cô thư ký trường quay đưa cuốn kịch bản cho bạn tôi, sau đó biểu anh ngồi học thoại và hóa trang. Ai mà bước vô phim trường lúc này nếu không biết thì cũng tưởng anh bạn tôi là diễn viên thiệt. Anh tò mò hỏi tôi: "Học trang nào, nói cái gì, diễn làm sao?" Tôi quen việc này rồi cho nên cầm cuốn kịch bản lật tìm phân đoạn có Tư Râu. Đó là cảnh bàn tiệc, anh bạn sẽ diễn chung với vài người. Anh Tư Râu chỉ nói có một câu nhưng hơi dài. Hóa trang xong, bạn mình ngồi coi người ta diễn cảnh đầu. Cô diễn viên chánh tới nhìn bạn mình chăm chú. Hóa trang rồi anh bạn còn đẹp thêm nhiều. Nữ diễn viên chính hỏi anh bạn tôi như vậy: "Anh diễn vai gì?" Bạn mình lúng túng cho nên tôi nói giùm anh: "Vai Tư Râu." "Tư Râu, Tư Râu, Tư Râu." Nữ diễn viên ngôi sao cứ lẩm bẩm hai tiếng Tư Râu rồi nói: "Sao không thấy trong kịch bản?" "Cảnh ngồi nhậu." "À à ha, cảnh này hơi đông." "À à ha" xong, cô nàng bỏ đi. Có lẽ cô nghĩ anh bạn tôi phải đóng vai lớn lắm. Ai dè vai nhỏ xíu, nhỏ như con kiến, nhỏ tới nỗi trong kịch bản nhìn không thấy. Tôi tìm trong kịch bản dày mò và rồi thấy câu thoại của vai Tư Râu. Lòng trong hàng chữ nói về hành động và nhạc đệm. Lỗi này của người đánh máy và in ra giấy. Ở phim trường, mấy cái chuyện lộn xộn như vậy là chuyện thường ngày, đừng để ý cho khỏi phân tâm. Tôi chỉ cho anh thấy hàng chữ chi chít rồi nói với anh vài kinh nghiệm của tôi. Học nội dung thôi, đừng có học kỹ từng chữ từng câu, học kỹ dễ quên lắm. Chỉ cần nhớ cái nội dung rồi nói phăng theo bình thường mới dễ nói. Thư ký trường quay đi ngang qua nhìn thấy Tư Râu. Cô nàng đang bận nhưng cũng nói: "Học thoại kỹ chưa? Phải đúng chấm phết mới lòng tiếng được nha." "Đừng có nghe bả, hồn ai nấy dữ." Tôi nói: "Chút nữa ra sân quay cũng đừng nhìn bả. Bả nói gì thay kệ, mình lo chuyện mình." "Còn ông đạo diễn?" Bạn mình lo lắng hỏi. Tôi nói: "Cũng vậy." Ý tôi nói là đừng để ý tới ông nào bà nào, tập trung nhớ thoại và diễn cho ngon là được. Anh bạn ngồi học cho tới chiều, người ta mới quay cảnh có Tư Râu. Mọi người ngồi quanh cái bàn có vài chai bia. Cô thư ký trường quay dần quanh bối cảnh. Ông đạo diễn ngồi sau máy quay với anh quay phim. "Máy, diễn." Chỉ một tét là xong. Ai diễn cũng nghề. Nhưng cô thư ký nói: "Câu thoại của Tư Râu đâu, sao ổng không nói?" "À à, làm lại." Ông đạo diễn quên có Tư Râu cho nên phải quay lại. Nhưng khổ chưa, mỗi lần Tư Râu nói thì hàm râu của anh cứ nhúc nhích. Không phải nhúc nhích đều hai bên, mà chỉ nhúc nhích bên mép trái. Chỗ râu đẹp đó giật giật liên hồi theo câu nói dài của anh ta. Ông đạo diễn tới gần vỗ vai Tư Râu. "Tôi làm đạo diễn cũng lâu rồi mà chưa thấy ai ăn ảnh như anh, diễn ngon lành. Nhưng mà mình đừng có nhúc nhích hàm râu được không? Anh diễn thử cho tôi coi nha." Bạn mình diễn, giao lưu với người chung quanh và nói câu thoại trân tru. Đúng là diễn viên điện ảnh có nghề. Đạo diễn hài lòng cho quay lại. "Máy, diễn." Anh bạn diễn vẫn hay, nhưng khổ chưa, hàm râu bên trái lại nhúc nhích coi rất lạ. Nhiều test rồi mà test nào cũng vậy. Máy ngưng, ông đạo diễn cho nghỉ một chút, tò mò hỏi: "Diễn thử thì hàm râu không nhúc nhích, còn khi hô máy thì râu của bạn cứ như có lò xo là sao?" "Dạ, tại vì cô thư ký trường quay đứng ngoài cứ chỉ vào cái miệng của cổ." "À, thôi hiểu rồi. Cô ấy nhắc bạn nói câu thoại cho chính xác mà." Nhưng em lo quá cho nên hàm râu cứ nhúc nhích hoài, biết như vậy mà kìm không được. Về sau khi có dịp gặp lại, tôi hỏi tại sao thì anh bạn mình nói, tại sao cái gì chính tôi cũng không biết, đang diễn ngon vậy mà nhìn thấy cô thư ký trường quay là hàm râu của tôi nó nhột nhột rồi nhúc nhích, kỳ cục vậy chứ. Nếu không thì từ cái vai tư râu tới nay tôi có giá rồi. Có một câu chuyện Tiếu Lâm về giá môi trên cho đàn ông có râu, nhưng lộn nhầm da đàn bà. Không lẽ ông tư râu này như vậy? Cũng không tiện kể ra vì chuyện hơi bị sex. Nghề khóc. Trong số những người bạn thân nhất của tôi, có một người sống bằng cái nghề ít ai làm được, nghề khóc mướn. Trước kia anh từng là kép chánh của đoàn hát Tuần Hồ Quảng. Tôi rất thích coi anh đóng vai điêu thuyền với trang phục và hóa trang mặc qua da phấn lộng lẫy. Điều lạ là anh khóc lúc nào cũng được, làm cho vai điêu thuyền do anh đóng hay hơn người khác. Nhưng sau đó đoàn hát này giải tán mà anh cũng quá tuổi, thất nghiệp, có một con rối que. Ban đêm anh đem con rối đi hát trong các tiệm mì vịt tiềm. Người ta thấy anh rơm rớm nước mắt khi dạo quanh các bàn hát và bán cà na, đậu phộng muối. Khán giả biết anh mà cũng còn thích giọng nữ sang sảng và tài khóc của anh. Có khi khách trả lại mấy trái cà na cho anh, đặt lên tay anh chút tiền lẻ. Như vậy mà anh vẫn sống tạm tạm qua ngày. Đã nhiều năm không gặp, tình cờ tôi thấy anh chàng ngồi khóc mùi mẫn trong tang nghi quán, tức là nhà tang lễ dành cho người hết thở. Rạp hát Hào Quê, tang nghi quán và tiệm mì vịt Hải Ký cũng loanh quanh ngã tư La Cai rất gần nhau. Anh vừa khóc vừa nhìn tôi như muốn nói gì đó mà nghẹn lời. Chuyện này với tôi cũng có một ý nghĩa thâm trầm. Rạp hát vui vẻ khi người ta còn sống, tiệm ăn khoái khẩu để chờ chết, và nơi tang chế cũng không xa cho lắm, chỉ vài bước là có đủ. Bỗng nhiên tôi tức cười vì đã quen với tài khóc của anh. Sau đó tôi tự trách mình và thông cảm hoàn cảnh của bạn. Bạn mình gặp lúc tan gia bối rối, nhưng không phải vậy. Anh lau nước mắt rồi ngoắt tôi tới một cái bàn trà với nhiều người khách nhìn thấy ngộ ngộ. Lúc này anh mới nói, nghỉ giải lao một chút. Tôi nhìn đồng hồ tay, bây giờ là buổi sáng, mới có 8 giờ mấy phút, không phải giờ nghỉ hành chánh cho công việc gì. Anh chàng cựu nghệ sĩ Hồ Quảng cười tươi. Đám này mình đóng vai cậu của thằng nhỏ ngõm củ tỏi có cái hình kia kìa. Xin lỗi nhà bạn, mình khóc hơi lâu một chút. Sao? Người ta mướn mình khóc. Đúng nghề. Khóc thôi, khỏi hát. Tôi hiểu thêm khi thấy mọi người tới ngồi chung nơi bàn trà. Mọi người như đi làm hãng, ăn cơm trong các gà men xách theo. Có cả mấy bà và các cô lúc nãy đi vòng vòng chiếc quan tài với ông thầy tụng. Thì ra cứ tụng khoảng 10 phút thì nghỉ giải lao khoảng 5 phút rồi tụng lại. Riêng anh bạn tôi thì khóc tiếp. Khóc vậy có buồn không? Buồn có hại cho sức khỏe lắm. Không sao, mình làm nghề khóc mướn. Ai mướn khóc thì mình khóc, đâu có buồn, làm nghề khóc mà. Có mấy bạn đồng nghiệp của tôi cũng vậy. Theo hướng ngón tay của anh chỉ, tôi thấy một người đàn ông bậm trợn đang khóc nức nở, bên cạnh vài người khác cũng khóc mà khóc ít hơn. Tôi đoán chừng cái ông khóc dữ nhất là do người ta mướn, bởi vì phải khóc cho xứng đáng đồng tiền bát gạo. À thì ra vậy. Cũng lạ. Rồi mọi người trong nhóm trở lại làm việc. Ông thầy tụng hát bài gì nghe đều đều, cả nhóm đi vòng vòng hát theo. Anh bạn thì khóc rống lên, thỉnh thoảng nhìn lại tôi tỏ ý tôi chờ một chút. Tôi nhìn quanh, một lúc sau mới quen mắt quen tai, tiếng khóc cũng nhiều. Nhưng nói một cách khác thì nơi này là dịch vụ vui vẻ. Tiếng trống, tiếng kéo đờn, tiếng thanh la não bạc, tiếng thầy tụng vang lên nhộn nhịp. Còn anh bạn thì chạy xô khóc. Gặp tôi lúc giải lao lần hai, anh tới ngồi bên bàn trà, háo hức kể chuyện mình. May quá Càng ơi, mình già rồi hát gì nổi. Con người giới thiệu vô đây ngồi khóc một ngày 2-3 xô cũng có cơm. Anh bạn tướng tá dịu nhiễu, nói tiếp về cái nghề mới của mình một cách hân hoan. Nghệ sĩ thì có lúc tàn, nói thiệt với bạn, ngay lúc còn trẻ, hưng thời mình đã lo xa. Nếu như tới tuổi già không tiền không bạc, không người thân là treo niêu chết đói. Bây giờ thì an cư lạc nghiệp. Cái phòng trà ca nhạc tang nghi quán này có ngày nào nghỉ khóc đâu. Đại nhạc hội bên kia kìa, hát thì có khi ế, bắn vé không được, còn khóc thì tha hồ. Chú Cang coi kìa, đông nghẹt người là người, không lo gì hết, chỉ khóc thôi. Tôi ngẫm nghĩ lại, rồi lại thấy ngược đời. Tôi nói vì không cầm được ý nghĩ đó. Tôi lo cho anh. Bạn tôi ngạc nhiên, lo gì? Lo là tới ngày nào anh khóc hết nước mắt thì anh đói. Chuyện nước mắt chỉ là đùa thôi, còn về chuyện đông nghẹt, quả là có. Nhiều lần tôi đi ngang qua đây, sáng khuya gì cũng tấp nập, nhộn nhịp như ngày hội. Còn chéo góc bên kia đường, như đã nói, là cái rạp hát cũ xì, lạnh tanh, chẳng còn thấy hát sướng gì. Nếu không cợt nhã thì ta nghi quán này dù cho ngày thường cũng không khác ngày hội. Người ra kẻ vô không ngớt, thậm chí còn nhiều chuyện để nghe và nhiều điều khác để trông thấy là lạ, kể ra chưa chắc ai tin. Một ngôi nhà lớn rộng rãi, rất ít cột kèo, trên bức tường dài, hoành phi màn trướng phủ đầy, kim sa kim tuyến lộng lẫy. Các bức tranh mô tả 12 cửa ngục, sự tích mục liên thanh đề, có chữ chú thích, xem ra cũng hấp dẫn. Nhiều căn phòng nhỏ, mỗi ngày nếu đắt hàng thì không gian nào trống các chiếc sơ mi gỗ. Còn thầy tụng thì thay phiên nhau tụng suốt từ sáng tới khuya. Vàng mã, nhang đèn, tha hồ đốt, người mua kẻ bán, các vật dụng linh tinh kiểu này cũng khá khẩm. Vợ của bạn tôi có cửa hàng bán nhang và đèn sáp ngay trong tăng nghi quán. Trước đây chị còm cõi ốm nhách, mặt mày xanh tái buồn hiu, này mập tròn phương phi, coi trẻ ra. Chị nói với tôi với vẻ mặt vui vẻ hơn lúc theo anh chồng kép hát bán quạt giấy và đậu phộng muối trong rạp Hào Quê. Lúc này làm ăn được lắm chú Cang, ảnh thì có chuyện khóc hoài không sợ thất nghiệp, còn tôi thì bán nhang với đèn cầy, giấy tiền vàng bạc cũng dư sống. Còn nếu như ngày nào đông đám, tôi cũng chạy vô khóc phụ với ảnh vài xô. Khóc phụ? Anh này làm bộ hoài, tức là ngày nào có nhiều người đi bán muối thì ông bầu mướn thêm người khóc. Có ông bầu nữa sao? Sao không? Ông bầu kìa. Nói tới đây thì có một người đàn ông đội cái nón len đan, mặc áo dài màu lam đi tới. Chính là người lúc nãy ngồi chung bàn trà. Người này vừa là thầy tụng kim ông bầu thuê người khóc mướn cho các đám tang. Gần Tết trời lạnh, mấy ông già chịu đời không thấu, coi bộ đắt xô. Cái đám mới khiêng vô cần thêm người khóc. Chị rảnh không? Chạy tới khóc giùm một đám nha. Vợ của anh bạn quay qua nhìn tôi. Ờ, để tôi nhờ người coi hàng giùm. Hay là anh Cang coi giùm bán giùm, mỗi món có ghi giá tiền trong cuốn sổ này. Anh coi hàng, tôi đi khóc kiếm thêm chút cháo, rồi trở lại nói chuyện chơi. Tôi trở thành người bán nhang. Tôi cũng bán được không khó lắm. Vừa bán tôi vừa ngẫm nghĩ tức cười. Ai mà không quen với sinh hoạt trong tang nghi quán này, chắc cũng phải phát khùng vì cách nói chuyện kiểu trong nghề của người ở đây. Khóc giùm một đám, hay là chạy đi khóc kiếm chút cháo. Nghe lạ tai hơn các sinh hoạt bình thường. Ngày hôm sau và hôm sau nữa, tôi trở lại tang nghi quán để cho biết tận tường các sinh hoạt, vừa là bi kịch của đời người mãn hạn, mà cũng là một hài kịch của những người kiếm sống nơi này. Khá nhiều chuyện làm, một dây chuyền khép kín. Nào là cho thuê xe tang, tài xế lái xe, cò hòm trong các bệnh viện, dàn nhạc Tây kèn trống, dàn nhạc ta thanh la kìm cò, dịch vụ cho thuê vòng hoa cườm. Nếu như ghi vào sổ tay thì e rằng còn nhiều, trong đó có nghề khóc mướn. Trong căn phòng hết sức rộng này, có một nơi người ta ngăn ra nhiều ô, vì là các ngăn gần nhau một vách, cho nên tôi nhìn thấy vài quạt cảnh rất lạ. Vai chính là anh chàng cựu nghệ sĩ hát Hồ Quảng, chồng của chị bán nhang. Lúc này anh ta không khóc mà làm thầy tụng với cái mỏ kêu lóc cóc, chiếc áo dài màu lam, chiếc nón len đan. Anh đi sau cùng trong một nhóm khoảng 5-6 người đàn bà, vừa đi vòng vòng chiếc quan tài vừa hát. Rất bất ngờ khi tôi thấy ông thầy tụng bạn tôi quẹo qua ngăn bên vừa đi vừa tụng sau một nhóm khác. Sau vài vòng bên này, anh chàng lại quẹo qua bên cũ, vẫn tụng đều nhịp. Lúc nghỉ giải lao ngồi bên bàn trà, anh chàng tiếu ngạo này nói: "Thầy tụng bữa nay trúng gió lạnh cẳng không tới, mình thế vai ổng cũng xong, có điều như bạn thấy, có một mình mà nhiều đám cho nên mình chạy hai xô, cũng gần, chạy qua chạy lại tụng, vậy mà không có ai phàn nàn, làm vậy có hai đầu tiền." Lại còn một chuyện nhưng không phải diễn ra hôm nay mà mấy ngày sau. Tôi thấy anh bạn ngồi khóc đỏ mắt trước một đám tang sát bức tường kia dưới các bức tranh mục Liên Thanh Đề. Một lúc sau anh ta chạy qua khóc một đám tang khác gần nơi chị vợ bán nhang. Tuy chịu khó vô tang nghi quán này gần một tuần, tôi vẫn chưa quen với công việc ở đây cho lắm. Nó có cái gì kỳ cục, không nghiêm trang, đáng lý thì phải như vậy. Tôi phải hỏi. Tụng thì đi vòng vòng hai xô, như vậy thôi cũng được đi. Còn khóc hai đám một lúc, sao thấy ngộ quá. Anh bạn nói rõ. Bởi vì hai đám ma khác nhau, một là người qua đời còn trẻ, tôi được mướn đóng vai cậu. Còn đám kia người qua đời quá già thì tôi là cháu của ổng. Mỗi vai khóc khác nhau mới được. Có điều khó hiểu, không biết xuất xứ chuyện khóc mướn này có từ lúc nào và để làm gì. Có lẽ là nhiều lúc tang quyến ít người quá, đám ma mà không có người khóc thì cũng buồn, cho nên mướn thêm người khóc cho xôm tụ chăng. Chuyện này ít ai biết và nó vẫn diễn ra hàng ngày mới là ngộ. Hiểu như vậy cho khỏi nhức đầu. Khỏi nhức đầu, xong nghĩ như vậy thì tức bụng vì không thể ngăn được mình cười thật lớn, mặc dù là đang đứng giữa đường.